cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Tôi cùng với quý vị trong hành trình tìm hiểu Thánh Kinh. Và hôm nay chúng ta đến sách thứ nhì của Môi-se, tức là sách Xuất Ê-díp-tô Ký. Chúng ta đã tìm hiểu sách thứ nhất của Môi-se là sách Sáng Thế Ký. Và hôm nay là sách thứ nhì của Môi-se, Xuất Ê-díp-tô Ký. Đây cũng là sách thứ nhì của Cựu Ước. Tôi xin cùng với các anh chị em cầu nguyện trước khi chúng ta cùng nhau tìm hiểu về sách mới này. Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng. Chúng con cầu xin Cha ban phước trên lời của Ngài khi chúng con khởi sự bước vào sự học hỏi sách mới trong Kinh Thánh Xuất Ê-díp-tô Ký. Nguyện xin Cha mở lòng và trí chúng con, đặng chúng con có thể tiếp nhận được trọn vẹn lời của Ngài ban cho và khắc ghi sâu đậm nó. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Thưa quý vị và các bạn, trước hết tôi xin cùng quý vị để tìm hiểu tổng quát về sách Xuất Ê-díp-tô Ký. Tác giả của sách này là Môi-se. Sứ điệp chính của sách Xuất Ê-díp-tô Ký tiếp tục phần kỹ thuật mà nó được khởi sự từ sách Sáng Thế Ký. Mặc dầu giữa hai sách này có một khoảng cách thời gian trải qua ít nhất là 350 năm. Trong Sáng Thế Ký đoạn 15 câu 13 nói rằng dòng dõi Abraham kiều ngụ trong xứ Ai Cập khoảng 400 năm. Trong khi đó, Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 câu 40 cho rằng thời gian ấy là 430 năm. Điều này cũng được sách Galati đoạn 3 câu 16 và 17 xác nhận. Thật ra 430 năm là thời gian tính từ khi Abraham được kêu gọi, và thời gian 400 năm là tính từ lúc Đức Chúa Trời phán cùng Abraham. Từ ngữ Xuất Ê-díp-tô Ký có nghĩa là đi ra khỏi Ai Cập, đồng thời cũng kể về câu chuyện về sự cứu chuộc bằng quyết và quyền năng. Từ ngữ Ê-díp-tô mà chúng ta dùng rất nhiều trong sách này có nghĩa là nước Ai Cập. Sứ điệp chính của sách Xuất Ê-díp-tô Ký được trình bày ở trong Hebrew đoạn 11, câu 23 đến 29. Bởi đức tin, khi Môi-se mới sanh ra, cha mẹ người đem giấu đi trong 3 tháng vì thấy là một đứa con xinh tốt, không sợ chiếu mạng của vua. Bởi đức tin, Môi-se lúc đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con trai của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hạ hiếp hơn là tạm hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Người coi sự sỉ nhục về Đấng Christ là quý hơn của châu báu xứ Ai Cập vì người ngửa trong sự ban thưởng. Bởi đức tin, người lìa xứ Ai Cập không sợ vua giận vì người đứng vững như thấy đấng không thấy được. Bởi đức tin, người giữ lễ vượt qua và làm phép rối quyết, hầu cho đấng quỷ diệt chẳng hề hại đến con đầu lòng của dân Israel. Bởi đức tin, dân Israel vượt qua biển đỏ như đi trên đất khô, còn người Ai Cập thử đi qua, bị nuốt mất tại đó. Giờ đây chúng ta cùng xem xét đến những đặc điểm chính ở trong sách Xuất Ai Cập Ký. Từ ngữ mở đầu Xuất Ai Cập Ký là một liên từ, đây là, nhưng tốt hơn nên được dịch là và. Xuất Ai Cập Ký từng được gọi là đoạn tiếp theo của sách Sáng Thế Ký. Tiến sĩ Campbell Morgan đã viết, trong Xuất Ai Cập Ký chẳng có điều gì được mở đầu và cũng không có điều gì kết thúc. Trong Sáng Thế Ký đoạn 46-27 cho chúng ta biết có 70 linh hồn trong gia đình của Gia-cốp đến kiều ngụ tại xứ Ai Cập. Và chúng ta ước đoán rằng có khoảng 2.100.000 người đã rời khỏi xứ Ai Cập trong thời kỳ đó. Mặc dù người ta không thể biết chính xác ngày tháng của thời kỳ khởi đầu này, nhưng có thể suy đoán rằng Joseph đã đi vào xứ Ai Cập dưới thời cai trị của Hyksos hoặc thời của các vua chăn chiên mà họ chính là những người thắng trận thuộc dòng dõi Sem, con cháu của Noe. Do đó, họ có mối quan hệ huyết thống với Abraham, Isaac và Jacob. Thật ra những người Israel này là những bạn bè của các vua đó, thế nên người Ai Cập ghét bỏ luôn cả họ. Cuối cùng, họ đã bị trục xuất khỏi Ai Cập bởi một triều đại mà của vua bản xứ, và triều đại này có mối hiềm thù với người ngoại bang. Trong những triều đại này, Ai Cập nằm dưới sự cai trị áp bức của một pharaoh và một vua chẳng hề biết Joseph. Một đặc điểm chúng ta thấy trong Xuất Ai Cập Ký đó là Môi-se, một nhân vật tuyệt vời trong sách này. Ông chính là tác giả của bộ sách Ngũ Kinh, bao gồm 5 sách của Cựu Ước: Sáng Thế Ký, Xuất Ai Cập Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký và Phục Truyền Luật Lệ Ký. Trong Xuất Ai Cập Ký, ký thuật lại cuộc đời của Môi-se và chia làm 3 thời kỳ, mỗi thời kỳ là 40 năm. Thứ nhất, 40 năm sống trong cung điện của vua Pharaon ở Ai Cập. Thứ hai, 40 năm sống trong sa mạc Median. Và thứ ba, 40 năm sống trong đồng vắng với tư cách là người lãnh đạo của dân Israel. Sự huấn luyện của Môi-se rõ ràng đã xảy ra trong đền thờ của thần Thái Dương, không chuẩn bị đủ cho ông theo ý muốn của Đức Chúa Trời nhằm dẫn dắt dân sự Israel ra khỏi xứ Ai Cập. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã huấn luyện ông trong đồng vắng suốt 40 năm nhằm tỏ bày cho ông thấy rằng ông không thể nào một mình giải thoát dân Israel được. Đức Chúa Trời đã cấp cho Môi-se một bằng cấp mà chúng ta có thể gọi là bằng tốt nghiệp của sa mạc. Chúng ta nên lưu ý rằng sau khi chuẩn bị Môi-se để giải phóng dân sự Israel, Đức Chúa Trời đã đưa ông trở lại xứ Ai Cập sau 40 năm ở sa mạc. Môi-se tập hợp các trưởng lão người Israel để đến gặp Pharaon, nhưng Pharaon từ chối để cho dân Israel đi khỏi xứ. Sự từ chối của Pharaon đã mở ra một cuộc chiến giữa Đức Chúa Trời và các thần của Ai Cập. Cả xứ Ai Cập đang ở dưới sự thống trị của chủ nghĩa sùng bái thần tượng, rất nhiều thần và rất nhiều chúa. Có đến hàng ngàn đền thờ và hàng triệu hình tượng. Đằng sau sự sùng bái thần tượng đó chính là Satan. Cũng có một thứ quyền lực nằm trong các tôn giáo của Ai Cập, như được chép ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 8. Xưa kia, Janet với Rembe chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thể ấy. Lòng họ bại hoại, đức tin họ không thể nào thử thách được. Khi Môi-se đến gặp Pharaon để xin cho dân sự ra đi, Pharaon nói, Jehovah là ai mà trẫm phải vâng lời Ngài để cho dân Israel ra đi? Trong Xuất Ai Cập Ký, đoạn 5 câu 2. Đức Chúa Trời tỏ bày chính Ngài. Pharaoh từng biết về Đức Chúa Trời, cho nên khi đuổi Môi-se ra khỏi, Pharaoh bèn truyền đòi Môi-se và A-rôn mà phán rằng: lần này Trẫm đã phạm tội. Đức Giê-hô-va là công bình, Trẫm và dân sự Trẫm đã phạm tội. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 9 câu 27, Pharaoh vội đòi Môi-se và A-rôn đến mà phán rằng: Trẫm đã phạm tội cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi và cùng các ngươi nữa. Trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 10 câu 6. Một câu hỏi được nêu lên từ phân đoạn này: tại sao các tai vạ xảy ra tại đó? Các tai vạ này chính là trận chiến của Đức Chúa Trời với các thần của Ai Cập. Cứ mỗi một cơn tai vạ xảy ra là một đợt tấn công nhắm thẳng vào một vị thần đặc biệt nào đó của xứ Ai Cập. Đêm đó, ta sẽ đi qua xứ Ai Cập, hành hạ mọi con đầu lòng của xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật, và ta sẽ đón phạt các thần của xứ Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va. Điều này được chép trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 12 câu 12. Đức Chúa Trời muốn tỏ cho dân sự Ngài biết rằng chính Ngài là Chúa, là đấng vĩ đại hơn hết so với bất kỳ thần nào của xứ Ê-díp-tô, và Ngài có quyền năng để giải cứu họ. Câu kinh thánh chìa khóa của sách này là đoạn 20 câu 2. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô là nhà nô lệ. Bây giờ chúng ta xem thêm đến đặc điểm của sách xuất Ê-díp-tô ký. Có một vài câu kinh thánh đầu tiên của xuất Ê-díp-tô ký liên kết đến câu chuyện của sáng thế ký. Danh sách những người đã xuống kiều ngụ tại Ai Cập trước tiên được liệt kê, và đến những năm giữa đời của họ đã qua một cách nhanh chóng và được che đậy lại. Từ xuất Ê-díp-tô ký đoạn 1 câu 7 tiếp tục phần kỹ thuật này của sách sáng thế ký. Bây giờ mời quý vị cùng xem ở trong xuất Ê-díp-tô ký đoạn 1 câu 1 đến câu 6 nói đến việc dân Israel ở tại xứ Ai Cập. Đây là tên các con trai của Israel, mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Gia-cốp xuống đến xứ Ê-díp-tô: Ruben, Simeon, Levi và Judah, Issachar, Zabulon và Benjamin, Dan, Naphtali, Gad và Asher. Hết thảy những người bởi Gia-cốp sanh ra được 70 người. Joseph đã ở tại xứ Ê-díp-tô, và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng thời đó đều chết hết. Xuất Ê-díp-tô ký là một phần tiếp theo của sách sáng thế ký. Sự ra đời của Joseph cũng được đề cập trong sách sáng thế ký. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 1 câu 6 cho chúng ta biết rằng Joseph và tất cả anh em người cùng tất cả mọi kẻ đồng thời với người đều chết hết. Thế là 350 năm đã trôi qua. Bây giờ chúng ta cùng xem phần kỹ thuật của sách xuất Ê-díp-tô ký nói đến thân phận nô lệ tại xứ Ai Cập. Trong sáng thế ký đoạn 46, Đức Chúa Trời có phán rằng dân Israel gia tăng và phát triển trở thành một nước lớn trong xứ Ai Cập. Khi chúng ta đến câu thứ 7 của đoạn 1 này, lời tiên tri trở nên hiện thực. Mời quý vị cùng xem trong suốt Ê-díp-tô ký đoạn 1, câu 7 đến câu 8. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng, nảy nở ra và trở nên rất cường thịnh, cả xứ đều đầy dẫy. Nhưng bây giờ, tại nước Ê-díp-tô có một vua mới lên ngôi, chẳng quen biết Joseph. Trong câu thứ 8 này chỉ cho chúng ta thấy rằng có một sự thay đổi lớn lao đã xảy ra. Một vua mới vừa mới lên ngôi tại Ai Cập chẳng hề nghe nói gì đến Joseph cả. Có lẽ các Hyksos hay là các vua chăn chiên thuộc về dòng dõi của Sem đã bị trục xuất khỏi ngai vàng. Một triều đại Ai Cập mới bây giờ quay trở lại chiếm ngôi vua lần nữa. Và vua mới này chẳng hề quen biết gì với Joseph, và đồng thời cảm thấy chẳng có ân nghĩa gì với Joseph hay là với con cháu của ông ta cả. Trong câu 8 này có một bài học hết sức lớn lao mà chúng ta cần suy gẫm. Tôi đã tự hỏi không hiểu vì sao ngày nay lại có những phong trào chuyên dạy cho trẻ em không áp dụng câu kinh thánh này. Theo tôi, câu này nên được sử dụng để học hỏi. Chúng ta cần phải liên tục có trách nhiệm trong việc dạy dỗ lời Đức Chúa Trời cho mỗi thế hệ. Nếu chúng ta chển mãn việc dạy dỗ Kinh Thánh, thì có thể đến một lúc nào đó, Kinh Thánh sẽ bị lãng quên. Bây giờ có một vua mới lên ngôi tại Ai Cập, chẳng hề biết về một tể tướng Joseph lừng lẫy trước đây. Ngày nay, cũng có một hệ thống chẳng bao giờ nghe nói về Chúa Giêsu Christ. Cách đây không lâu, tôi rất lấy làm ngạc nhiên khi nhận ra rằng có một số thanh thiếu niên ngày nay chẳng hề biết gì về thời kỳ suy thoái kinh tế toàn cầu sau Thế chiến thứ nhất, hoặc là không biết điều gì về Thế chiến thứ hai. Họ chẳng hiểu gì những nỗi khổ đau cơ cực mà thế hệ ông cha của họ đã trải qua, đã gánh nặng trong giai đoạn đó. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng cần phải dạy dỗ các thế hệ tiếp theo những gì đã xảy ra trong các thế hệ trước chúng ta. Đó là điều hết sức cần thiết. Tại xứ Ai Cập thời bấy giờ, đã có một thế hệ chẳng hề nghe nói gì đến Joseph, một thời đã làm tể tướng lừng lẫy tiếng tăm, là vị anh hùng lỗi lạc của Ai Cập, và thậm chí có thể họ cũng không biết rằng thân thể và lăng mộ của ông vẫn còn nằm ở đâu đó trên đất nước này của họ. Một vị vua mới lên cầm quyền, và người nối ngôi vua này không có thiện cảm với người Israel như các vua trước đây. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 1, câu 9 đến câu 10. Vua phán cùng dân mình rằng, này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè, chúng ta hãy dùng mưu trước khôn ngoan đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai nếu có cơn tranh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch đánh lại ta và ra khỏi xứ chẳng. Người Israel có thể liên hiệp với các lực lượng khác nhằm chống lại Ai Cập là một sự kiện rất có thể xảy ra. Mặc dù Pharaoh rất cần nô lệ, nhưng đường lối đơn giản nhất để giải quyết nan đề đó là nên để cho họ ra đi. Thay vì tha cho người Israel ra đi, thì Pharaoh lại quyết định dùng sự khôn ngoan của thế gian đặng giải quyết nan đề này. Trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 1 câu 11 ghi tiếp, vậy người Ê-díp-tô bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhập. Họ xây thành Phi-thom và Ramses dùng làm kho tàng cho Pharaoh. Con cái Israel bị buộc phải lao dịch cực nhọc, mặc dù họ đã không xây các kim tự tháp, vì các kim tự tháp này đã được xây dựng trước đó và chúng vẫn còn tồn tại cho đến thời kỳ ấy hàng triệu năm qua. Tuy nhiên, họ bị buộc phải xây dựng các thành phố chứa sản vật, đó là thành phố Phi-thom và Ramses, dùng làm kho tàng cho Pharaoh. Người Israel phải xây dựng các thành phố này bằng gạch mà chính họ là kẻ nô lệ phải làm ra. Thời kỳ đầu của thân phận nô lệ, người Israel được cung cấp rơm rạ để nhồi với đất sét đặng làm ra gạch. Đến chừng sự hành hạ của Pharaoh trên họ càng gia tăng, người Israel buộc phải tự tìm kiếm rơm rạ cho mình. Đồng thời, họ cũng phải làm ra đúng chính xác số lượng gạch mà trước kia họ đã làm khi còn được cung cấp rơm rạ. Tiến sĩ Kai, một nhà giảng sư, có lần đã đem vào trong lớp học một viên gạch lấy từ thành phố Ramses. Viên gạch đó được làm mà không có rơm rạ trong đó. Như vậy, lời kỹ thuật của Kinh Thánh về tình trạng nô lệ của dân Israel chẳng cần phải bàn cãi gì thêm. Chỉ với di tích viên gạch đó cũng đủ xác minh sự kỹ thuật trong đoạn Kinh Thánh này là hoàn toàn chính xác. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Trước đây dân Israel ở trong vị trí hết sức cực nhọc và khốn khổ tại Ai Cập. Người Ai Cập và triều đại này đã làm cho kiếp sống của người Israel đã khốn khổ lại càng khốn khổ hơn. Và chúng ta cùng xem tiếp ở trong sách Ê-díp-tô Ký đoạn 1 câu 12. Nhưng người Ê-díp-tô càng bắt làm khó nhọc chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng nấy. Người Ê-díp-tô bèn đem lòng ganh ghét dân Israel. Đức Chúa Trời từng phán với Abraham rằng dân Israel sẽ có thời kỳ khốn khó tại Ai Cập. như được chép ở trong sách Sáng Thế Ký, đoạn 15 câu 13. Và Ngài phán cùng Abraham rằng, phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngụ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó, làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị hà hiếp trong 400 năm. Và trong câu Kinh Thánh này có ba sự kiện được nói tiên tri. Dân Israel sẽ là dân kiều ngụ trong một xứ xa lạ. Họ sẽ là kẻ phục dịch, thật ra là kẻ làm nô lệ. Họ sẽ bị hà hiếp và bị bóc lột. Tất cả những lời tiên tri này đã trở thành hiện thực chỉ trong mấy câu đầu tiên của sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 1. Những người Ai Cập càng hà hiếp dân Israel bao nhiêu, thì dân Israel càng sanh sản và tăng lên nhiều lần bấy nhiêu. Chúng ta cùng xem tiếp ở trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 1, câu 13-15. Dân Israel bị bắt làm công việc nhọc nhằn, gây cho đời dân ấy nên cay đắng vì nỗi khổ sở nhồi đất làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này của người Ai Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm. Vua xứ Ai Cập cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrew, một người tên là Sipra và một người kia tên là Phua. Người Ai Cập không những bắt người Israel làm nô lệ mà còn ngược đãi họ nữa. Khi nhận ra sự tăng trưởng của dân sự nô lệ này, vua Ai Cập bèn lo sợ rằng dân Israel ngày nào đó sẽ có cơ hội chống lại mình để ra đi. Nên nhà vua liền nhờ những bà mụ Hebrew giải quyết vấn đề này đặng ngăn chặn sự phát triển của dân nô lệ. Thật là thú vị khi để ý đến ý nghĩa về tên của hai bà mụ này. Sipra có nghĩa là sắc đẹp và Phua có nghĩa là rực rỡ. Các bạn có bao giờ xem thấy bức tranh đẹp đẽ của những người phụ nữ Ai Cập chưa? Sắc đẹp và sự rực rỡ là đặc điểm của những người phụ nữ ở xứ này. Rõ ràng là những phụ nữ nói trên có một địa vị chuyên môn cao tại Ai Cập. Họ quản lý trên các bà mụ khác là những người có trách nhiệm về việc sanh đẻ của phụ nữ. Và chúng ta cùng xem tiếp trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 1 câu 16. Mà rằng, khi các ngươi đi rước thai cho người đàn bà Hebrew, hễ thấy con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Đây cũng là một nỗ lực của Satan nhằm tiêu diệt dòng dõi dẫn đến Chúa Giêsu Christ. Và nỗ lực này của Satan cũng nhằm cắt đứt dòng dõi dẫn đến Đấng Christ được thực hiện xuyên suốt từ Kinh Thánh Cựu Ước đến Tân Ước. Có nhiều nỗ lực đã từng được thực hiện nhằm tiêu diệt người Do Thái. Và cũng hết sức thú vị để nhận biết rằng phương cách của chủ nghĩa bài Do Thái đã và đang lan rộng trên toàn thế giới mà nguồn gốc của nó thuộc về Satan. Thế nên không một con cái chân chính nào của Chúa lại dự phần vào chủ nghĩa đó cả. Nói chung, những người chống dân Do Thái là những người không nhận biết Đức Chúa Trời. Có người suy nghĩ chẳng chút lưỡng lự rằng, vâng, nhưng suốt các thời kỳ đen tối của lịch sử hội thánh, giáo hội kia cũng có can dự vào chủ nghĩa bài Do Thái. Điều này quả đúng như vậy, nhưng đó chỉ là các thời kỳ đen tối của giáo hội vì đã xa lời Chúa lại vướng bận với công việc của trần tục thế gian. Theo ý kiến của tôi, thì không có một cá nhân nào học biết lời Chúa mà lại trở thành những người theo chủ nghĩa bài Do Thái được. Và chúng ta thấy hai phụ nữ anh hùng. Khi Satan nỗ lực giết hại con trẻ người Israel, thì Đức Chúa Trời liền can thiệp. Trong Xuất Ai Cập Ký đoạn 1, câu 17-21. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời, chẳng làm theo lời vua Ai Cập phán dặn, điều để cho các con trai sống hết. Vua xứ Ai Cập bèn đòi những bà mụ mà phán rằng, sao các ngươi làm như vậy và để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng, ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Ai Cập, vì họ mạnh mẽ hơn, đã sanh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa Trời ban ơn cho những bà mụ, dân sự gia tăng và trở nên đông đúc. Ấy vậy, vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, nên Ngài làm cho nhà họ được thịnh vượng. nỗ lực nhằm tiêu diệt tất cả những bé trai của người Hebrew là một mưu lược có tính cách chính trị đã không thực hiện một cách thành công. Những bà mụ này phải chọn lựa hoặc là dân phục Đức Chúa Trời hoặc là vâng theo mạng lệnh của Pharaoh. Nhưng họ đã biết kính sợ Chúa và chúng ta đã thấy được sự dân phục của các bà mụ này. Thế nên họ đã được Đức Chúa Trời ban phước cho. Ngài đã ban cho cả nhà của Sepra lẫn Phu-a một danh tốt, một vị trí rất quan trọng được quý mến trong Israel và được người Israel kính phục. Chúng ta cùng xem tiếp trong Sách Ê-tô Ký đoạn 1, câu 22. Pharaoh bèn truyền lệnh cho cả dân mình rằng, phàm con trai của dân Hebrew mới sanh, hãy liện xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Nếu như mệnh lệnh này đã được thực hiện cách nghiêm túc, thì dân Israel có thể bị diệt vong. Trái lại, mạng lệnh của Pharaoh đã không được tuân theo, và điều này sẽ được bày tỏ một cách rõ ràng trong đoạn kế tiếp của sách Xuất Ê-tô Ký. Đức Chúa Trời dấy lên Môi-se để giải cứu con cái Israel thoát khỏi tình trạng làm nô lệ cho người Ai Cập. Xuất Ê-tô Ký là một sách vĩ đại nói về sự cứu chuộc. Nó biểu lộ cho thấy qua đó hình bóng về việc Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta khỏi tội lỗi của thế gian, khỏi xác thịt hay hư mất và khỏi ma quỷ là thế nào. Ngài cứu vớt và đem chúng ta về đến nước thiên đàng. Ước mong quý vị cùng đồng hành với tôi để chúng ta tiếp tục tìm hiểu về sách Xuất Ê Díp Tô Ký. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa, xin cho con biết thân thương. Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Con trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa, xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền.